Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về ngày thứ nhì sáng tạo, được ghi ở trong Sáng Thế Ký, chương thứ nhất, câu 6 cho đến câu 8. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không. Thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Lý thuyết tiếng nổ lớn đã đưa chúng ta trở lại gần đến chỗ khởi đầu theo như loài người tưởng tượng, đến tận lúc mà khí hydrogen phủ khắp toàn cõi không gian mờ mịt. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng đã nhận rằng rất có thể vũ trụ đầu tiên chỉ gồm có neutron, proton và electron, nghĩa là nguyên tử hydrogen lúc ấy chưa hình thành. Quan điểm này phù hợp với Kinh Thánh khi Kinh Thánh nói đất vô hình và trống không. Tuy nhiên, người ta cũng có thể nói rằng trước giai đoạn này vũ trụ chỉ toàn là neutron và không gian. Trong trường hợp ấy, nếu chưa có một năng lượng nào, thì các neutron vẫn ở trong tình trạng ngủ yên cho đến khi năng lượng được cung cấp. Thế rồi neutron vỡ ra thành những thành phần tạo ra nguyên tử chúng ta biết ngày nay. Ngày nay người ta biết rằng khi neutron được buông thả, luôn luôn hóa thành những proton và electron trong khoảng 1.000 giây đồng hồ. Nếu trạng thái đầu tiên của vật chất là neutron và sau biến thành proton và electron rồi phối hợp thành nguyên tử thì vật chất vẫn ở nguyên trạng thái cho đến khi có năng lượng thêm vào. Trong bài này chúng tôi xin đề cập ngay đến một trạng thái của vật chất mà người ta gọi là trạng thái thứ tư. Trạng thái này khác hẳn chất rắn, chất lỏng và chất khí mà chúng ta đã quá quen thuộc. Chính trạng thái thứ tư của vật chất này khiến người ta có thể chế tạo ra các đèn huỳnh quang và đèn neon. Người ta gọi đó là plasma hay là điện tương. Plasma là một tình trạng nổi bật của tất cả mọi vật chất trong vũ trụ. Tất cả các mặt trời trong vũ trụ đều là những plasma cô đọng. Ngay cả những khối khí đen trong không gian và tất cả những khối khí sáng, kể cả các tinh vân, đều là plasma đậm đặc, nơi độ thấp. Thực ra, khối không gian bao quanh trái đất chứa đầy plasma. Nó cũng là một chất từ mặt trời bắn ra, nhất là trong các đám cháy mặt trời. Chính chất này cũng được tìm thấy trong khoảng cách giữa các hành tinh. Chất plasma từ mặt trời đã làm gián đoạn đường liên lạc vô tuyến xa trên trái đất, mặc dù người ta không trông thấy chất ấy ở đâu cả. Như vậy, plasma là một trạng thái tổng quát của vật chất trên khắp vũ trụ. Nó nhiều hơn các chất rắn, lỏng và khí. Hiện nay người ta nói rằng ba trạng thái vật chất mà chúng ta quen thuộc chỉ là các trạng thái có ngay trên mặt đất mà chúng ta sống. Nhưng chỉ cần xét kỹ ba trạng thái quen thuộc đó là ta có thể giải thích rõ trạng thái thứ tư kia. Trong trạng thái đầu tiên, tất cả vật chất đều là cứng rắn và nhiệt độ thấp. Đem nhiệt lượng đến sẽ khiến các phân tử hay nguyên tử biến nhanh từ trạng thái rắn trong suốt sang một trạng thái khác. Sau khi đã đủ năng lượng, vật chất biến thành trạng thái lỏng, đó là khi nước đá tan. Sau khi tất cả vật chất đã ở trạng thái lỏng, nhiệt độ lại tăng lên khi nhiệt lượng thêm vào. Các phân tử hay nguyên tử lại gia tăng hoạt động, cho đến lúc cuối cùng một số bốc lên thành khí. Nếu tăng nhiệt nữa, chất khí bị bao phủ lại, thì áp suất sẽ tăng lên do từ sự gia tăng hoạt động của các phân tử và nguyên tử. Áp suất này gây áp lực đối với thành của bình chứa mạnh và mau hơn. Giai đoạn thứ ba hay là trạng thái hơi này là trạng thái cuối cùng mà mọi người sống trước thời đại nguyên tử không gian đều biết. Một khí ở nhiệt độ từ 2.000 đến 3.000 độ được coi là đã nóng. Gần như không có một bình chứa nào có khả năng giữ hay chế ngự các khí trong nhiệt độ cao hơn các nhiệt độ này. Vì vậy, trừ ra các nhà bác học sói đầu, không ai dám nghĩ đến trạng thái thứ tư của vật chất. Nhưng cũng nhờ các bác học này mà chúng ta biết thêm nhiều điều mới. Nhờ những nỗ lực tiên phong của họ, môn vật lý điện tương hay vật lý plasma bây giờ trở thành một ngành học quan trọng. Thời đại không gian nguyên tử và khoa học đang đào sâu trong plasma để tìm những câu giải đáp cho các vấn đề rất khó giải trong vũ trụ. Ngày nay các khoa học gia chuyên ngành plasma đã đạt được đến các nhiệt độ vượt trên ngưỡng cửa của trạng thái thứ tư của vật chất, nghĩa là từ 4.000 đến 6.000 độ. Muốn đạt được trạng thái thứ tư, cần thêm một số năng lượng vào vật chất đá ở trạng thái thứ ba, tức là trạng thái khí. Sau khi có đủ năng lượng, chất khí bắt đầu tự làm sôi các nguyên tử. Cứ thêm năng lượng nữa sẽ làm tăng năng lượng của các electron trong nguyên tử, cho đến khi chúng làm vỡ những mối dây ràng buộc chúng với nguyên tử và tự thoát ra. Nếu cứ thêm năng lượng, thì số electron lại càng thoát ra khỏi căn nhà nguyên tử của chúng nhiều hơn. Khi ra khỏi các ràng buộc của căn nhà nguyên tử, các electron độc lập nay nhảy múa tung bừng và đổ xô vào các nguyên tử khác hay nhảy ra tự do. Nếu chúng thấy nguyên tử nào thích hợp, chúng có thể vào ngụ ít lâu. Chúng cũng có thể chọn làm thành phần của một nguyên tử hydrogen trong một thời gian, rồi lại bất ngờ bỏ đi nhập vào nguyên tử oxygen hay là một nguyên tử nào khác có trong chất khí. Khi chúng có đủ năng lượng thì chúng lại hoạt động nữa, vì khi chuyển từ một mức độ năng lượng này sang một mức độ khác, chúng phát ra ánh sáng. Đó chính là hiện tượng mà chúng ta thấy trong đèn huỳnh quang và đèn neon. Tuy nhiên trường hợp các đèn này không phải do plasma tạo nên. Từ ngữ trạng thái thứ tư của vật chất được dùng để mô tả tình trạng bị ion hóa là khi mà các electron có đủ năng lượng để di chuyển vòng quanh chính chúng nó. Trong điều kiện này, chất khí có những hình thể khác với ba trạng thái thường kia. Năng lượng của chất khí lúc ấy cao hơn hay là nóng hơn, nó đã biến từ một chất không dẫn điện hay là dẫn điện kém sang một chất dẫn điện thật tốt. Lúc này chất khí chứa đựng những ion dương và electron âm, nó sẽ hưởng ứng đối với từ lực. Ta cũng nhận thấy rằng trạng thái thứ tư chỉ là do thêm năng lượng cho trạng thái kém hơn, và nó cũng là một trạng thái có thể hoàn hình, nghĩa là trở lại trạng thái trước nếu đem rút dần năng lượng đi. Tất cả những điều này khiến cho trạng thái plasma trở thành một trạng thái khác hẳn ba trạng thái kia và đáng được kể là trạng thái thứ tư. Một trong những đặc điểm quan trọng của trạng thái thứ tư là có nhiều electron tự do. Những electron tự do thông thường cho điện âm đối với vật chất mà chúng cư ngụ. Nhưng trong plasma, mỗi electron có một nguyên tử dương đối ứng, gọi là ion. Và kết quả là điện dung của chất khí chính ra là số 0, và toàn thể plasma vì vậy là trung tính. Tuy nhiên trạng thái bất thường này đã khiến cho plasma cảm ứng mạnh đối với điện và từ lực hơn là các trạng thái khác. Chữ plasma hay điện tương có tương quan rõ rệt với chất lỏng. Chúng ta ai cũng đều quen chữ plasma có nghĩa là huyết tương trong máu. Nhưng chữ này trong khoa học ngày nay là một chữ quan trọng liên quan đến toàn vũ trụ. Bây giờ ta hãy đem so sánh chữ plasma với chữ nước và ngày thứ nhì trong sáng thế ký chương thứ nhất. Theo một số các lý thuyết gia chấp nhận thuyết tiếng nổ lớn, thì thoạt đầu, toàn vũ trụ đều là plasma cả. Thực ra vật chất có thể ở trong tình trạng plasma, nghĩa là một thứ khí ion hóa trung tính, ngay cả trước khi có tiếng nổ lớn. Điều này cũng hoàn toàn đúng nếu các neutron đã là yếu tố đầu tiên tạo nên vật chất và sau đó đã hóa thành proton và electron. Mặc dù không có nhiệt độ cao thì trạng thái nguyên thủy của tất cả vật chất cũng có thể là plasma cả. Mỗi một electron được tạo nên đều có một ion tương ứng gọi là proton, làm thành một chất khí trung tính với các electron tự do trong đó và trải rộng khắp cả không gian. Như vậy, câu thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước có ý nói đến tình trạng thứ tư của vật chất, đó là plasma. Như vậy, người ta có thể nói rằng trạng thái của tất cả vật chất cuối ngày thứ nhất trong giai đoạn sáng tạo là plasma. Một điều khác nữa liên quan đến ngôn ngữ dùng để viết Kinh Thánh. Chữ nước trong tiếng Hebrew dùng trong sáng thế ký là chữ mayim, có nghĩa là nước, hoặc là theo nghĩa bóng thì có nghĩa là nước trái cây, hoặc là một chữ dùng để chỉ về các chất như rượu hay là một tình trạng lỏng khác. Người Hebrew thường dùng chữ này để nói về các chất lỏng không phải là nước. Câu chuyện khoa học hôm nay xin tạm ngưng ở đây, và trong kỳ tới chúng ta tiếp tục bàn thêm về công việc sáng tạo trong giai đoạn ngày thứ hai.